Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni sư, kính bạch chư tôn đức ni, cùng quý Phật tử thân mến, sáng hôm nay thầy có duyên trở về với chùa Thường Nguyên chia sẻ quý Phật tử bài pháp thoại. Bài pháp thoại của thầy sáng hôm nay gửi đến đại chúng nó có cái cảm hứng như thế này. Thì thầy quan sát, nhìn lại cái quãng đường của mình tu tập á, thì thầy thấy có những cái khó khăn, những cái vất vả, gian nan, cũng có lúc đau khổ. Và thầy mới nhìn ra những quý thầy, quý sư cô tu chung, những huynh đệ cùng tu. Nhìn ra nữa là nhìn đến quý Phật tử, những người mà có tâm tu học á, và có muốn chuyển hóa con người của mình á, thì thầy thấy là mình phải nói với nhau là cái đường tu nó khó, đúng không? Để chấp nhận với thầy điều là khó không? Tu khó không? Lúc đầu thì mình mới giác ngộ, mới hiểu đạo. Mình vào đạo thì mình thấy quý thầy, quý sư cô ở trong chùa hàng ngày tụng kinh, lạy Phật, sám hối. Thì mình thấy có vẻ sao cuộc sống nó thanh nhàn quá, nó dễ dàng quá, phải không? Nó yên bình quá, yên bình quá. Mình nghĩ là tu thì sẽ được an nhàn, an lạc, hạnh phúc, tâm mình tịnh hơn, lòng mình bớt buồn hơn, bớt giận hơn, bớt khổ hơn. Thường thường bao giờ mình cũng nghĩ như vậy lúc đầu, đúng không? Mà thật sự như vậy thì khi mình tu rồi á, thì mình sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn, bất buồn bất giận hơn, lòng mình an hơn. Nhưng mà quý Phật tử cũng biết rằng là ta tu rồi ta mới thấy có những điều rất là khó trong đời ta. Nhất là khi con đường tu á, mình muốn tu tàn tàn, tu tè tè, tu lai rai á, thì thầy không nói. Tu gieo duyên á, thì không nói. Nhưng mà một khi ta đã quyết tâm ta tu để ta muốn giải thoát, giác ngộ, chứng đạo, chứng thánh, hoặc là ta chấm dứt cái vòng sinh tử luân hồi, mà thầy nói đơn giản hơn một chút là mình muốn chuyển hóa con người của mình từ một con người phàm phu trở nên thánh thiện, từ một con người xấu trở thành một con người tốt, thì ta thấy con đường tu nó khó dễ, nó khó lắm, phải không? Nó biết bao nhiêu là cái chướng ngại, nó biết bao nhiêu là cái khó khăn, nó biết bao nhiêu là cái nhân duyên mà để cho mình mới có thể tiến bộ được. Và thầy nhìn bản thân thầy, nhìn cái kinh nghiệm của thầy đã đi qua trong những lần vấp ngã, trong những lần khó khăn, trong những lần đau khổ, cũng như huynh đệ của thầy, thầy thấy hoặc là nghe những cái câu chuyện từ các vị hòa thượng, hoặc đọc sách từ các vị tổ sư, và nhìn ra quý Phật tử, những người thầy có duyên gặp gỡ chia sẻ với thầy, thì thầy thấy rằng là cái đường tu nó rất là nhiều gian nan vất vả, nên là thầy thấy là để hôm nay chúng ta gặp nhau chia sẻ cái bài pháp với cái chủ đề là tu dễ hay khó, như là một cái câu hỏi ha, tu dễ hay khó. À, cái bài pháp hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi này là tu dễ hay khó. Bây giờ thầy giải thích để mình nói tu dễ trước đi. Tu dễ là như thế nào là dễ nè. À, tu dễ là tu như thế này, tu gieo duyên thôi. Có nghĩa là nhà mình gần chùa, lâu lâu vô chùa cúng bình bông nảy chuối. Dễ hay khó? Đó dễ phải không? Đó dễ. Hoặc là lâu lâu ở chùa có công việc Phật sự gì mình qua mình phụ chút, dễ hay khó? Dễ phải không? Hoặc là mình cũng ít đi chùa, nhà mình cũng không gần chùa, nhưng mà rằm mùng 1 á thì mình vào chùa mình thắp nhang chút cầu nguyện gì đó chút thì cái đó dễ. Hoặc là có những người quanh năm suốt tháng không biết đến chùa nha, nhưng mà thường thường cái tập tục ông bà cứ đến ngày mùng 1 Tết đúng không là hay đi chùa, thì đến ngày đó đi chùa thôi. Hoặc là rằm mùng 1 đi chùa vậy thôi, là gọi là gieo duyên vậy thôi. Chứ thật ra thì vào đó thì cũng không học hành gì được hết, chỉ lạy Phật cầu nguyện hết phải không, cầu cho con ít học mà thi vẫn được điểm cao, ví dụ vậy ha. Cầu cho đủ thứ hết, có nghĩa là mình vào mình cúng mình bông nảy chuối rồi mình cầu, cầu đủ thứ hết. Như vậy mình cũng có thể gọi là người đó cũng biết đến chùa, mà gọi là tu á, đi vô chùa tu đó. Nhưng mà thưa quý Phật tử, cái đó dễ, đó rất dễ. Thôi mình gọi là tu gieo duyên thôi. Còn có cách tu dễ là như thế này nữa nè, là tu tà tà. Tu tà tà có nghĩa là thôi thì mình cứ tèn tèn mình đi, mình biết rằng là con đường giác ngộ giải thoát á, để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong đời mình nó khó vô cùng, mà không phải là chuyện của một kiếp, nó là chuyện của nhiều kiếp. Cho nên thôi thì ta cứ tà tà ta đi, đó gọi là tu tà tà. Hay là tu lai rai, tu lai rai tu tà tà. Hoặc là tu kỷ niệm, có cái tu gọi là tu kỷ niệm nữa. Là chúng biết tu kỷ niệm là tu sao không? Tu kỷ niệm là vậy nè, dù bây giờ mình ngồi nghe pháp phải không, lấy máy chụp hình chụp lại tấm kỷ niệm hôm nay nghe pháp. À, gọi là tu kỷ niệm. Bắt đầu về nhà nói với con cháu nè nha, hôm nay má nè, hôm nay bà nè đi nghe pháp rồi nha. 5 năm sau, 10 năm sau đưa ra nói, đó thấy chưa, lúc đó má đi chùa nghe pháp nè, tụng kinh lại Phật lắm á, kỷ niệm đó không. Đó gọi là tu kỷ niệm. Tu cái Phật tử, mình nói cái tu dễ là mình tu gieo duyên thôi. Tu lai rai, tu tà tà, tu kỷ niệm, tu dậu đổ bìm leo, tu ngày qua ngày. Có nghĩa là ta cũng có biết đến đạo đó, cũng biết đến Phật đó, cũng biết đến chùa đó, nhưng mà biết để đó cho vui thôi. Chứ ta không có cơ hội, ta không có được học, ta không có được nghe những cái lời pháp cho kỹ và ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Thì tu như vậy á, thầy gọi là tu dễ. Giống như là gì? Giống như hình ảnh mình hay gọi là cởi ngựa xem hoa. Chú nghe cởi ngựa xem hoa không? Đi lướt lướt cho vui, xem cho vui chứ không có thấy rõ trong bước đường tu. Nhưng mà hôm nay á, thầy muốn đặt nặng cái vấn đề là tu khó. Tu khó. Thì câu hỏi là, cái bài pháp là một cái câu hỏi là tu dễ hay khó? Thì thầy đã trả lời chú Phật tử tu dễ là gì rồi đúng không? Bây giờ cái bài pháp thầy muốn đặt chính vô cái vấn đề là tu khó. Tại sao tu khó? Tại sao tu là khó? Rồi tu khó như vậy, mình rút ra cái kinh nghiệm gì cho mình, bài học gì cho mình, và nó khó ở những cái điểm nào trong đời của mình. Cái bài pháp thầy nó gồm những cái ý chính như vậy đó. Và hôm nay chúng ta sẽ trình bày với nhau cái ý này. Tôi cái tự để bước vào vấn đề tu khó, thì kể cho tự nghe câu chuyện như thế này. Vào thời Phật á, có một anh chàng thanh niên, anh tên là Sita. Anh này là con của một người huấn luyện voi. À, chúng biết hôm bữa đó anh mới thấy có một cái vị tỳ kheo. À, cái vị tỳ kheo này á, là đi khất thực và người ta cúng cho cái vị tỳ kheo này á một trái sầu riêng. À, trong cái bát á, thì cái vị tỳ kheo này cũng thích trái sầu riêng. Và cái anh này á, anh thanh niên luyện voi này, anh ta cũng thích trái sầu riêng nữa. Cho nên anh tới, anh mới nói với cái vị là anh thích trái sầu riêng, và cái vị tỳ kheo đó hoan hỷ cho anh. Thì này chúng biết khi mà anh nhận được cái vật phẩm đó rồi, trong lòng anh vui lắm. Anh mới nghĩ như vậy nè, ồ sao quý thầy sướng quá ta, rảnh rỗi thoải mái thật á, đi tu sao mà sướng gì trời. Là khi cần á thì có người cúng cho ăn, phải không? Không phải như mình là vất vả khi ăn á, muốn có ăn, muốn có mặc, muốn có cái này cái kia á, thì phải sao, phải làm, vất vả quá. Anh thấy cuộc sống của thầy không có làm, thấy nhẹ nhàng quá, thoải mái quá, ung dung quá. Đã vậy thì tâm tư cũng nhẹ nhàng nữa. Và anh ta thấy như vậy anh ta mới thích, và anh ta mới xin Đức Phật cho anh ta xuất gia. Nên mới tự biết á, cái anh này anh xuất gia không phải là vì cái mục đích là anh muốn cầu đạo giác ngộ giải thoát, hay là chuyển hóa những cái phiền não tập khí của mình. Mà cái chính của anh á, anh tu là vì cái gì? Là vì anh chỉ muốn, phải không, vì anh chỉ muốn là có được một cuộc sống thoải mái, an nhàn, có ăn, có mặc mà không phải lo làm gì hết. Cho nên đại chúng biết á, anh vô tu thời gian đầu, anh chịu không nổi. Chịu không nổi cái gì? Ở ngoài á, là cái cuộc sống của anh á, là tuy anh làm vất vả một chút, nhưng mà muốn ăn này thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, phải không? Muốn đi chơi thì đi chơi, muốn làm gì thì làm. Cái cuộc sống của anh á, nó thoải mái. Nhưng mà khi anh bước vào tu viện, anh tu rồi đó, thì mọi cái đều có cái nội quy, có quy luật và có những cái giới điều. Và cuộc sống của chư Tăng trong chùa á, thì thường thường là sao? Là tĩnh lặng không? Im nhiều hơn là nói. Cái điều cần gì nói á, thì mới nói thôi. Cho nên đại chúng biết, anh bước vào chùa anh tu á, thời gian đầu anh chịu không nổi cái cảnh mà im lặng ở trong chùa. Cảnh trong chùa im lặng, tĩnh tĩnh. Rồi bây giờ anh muốn đi nơi này nơi kia, cái gì anh làm cũng được hết. Anh cảm thấy là khó chịu quá. Anh mới nghĩ trời ơi trời, lâu nay mình cứ nghĩ tu là dễ, nhưng mà ai ngờ tu khó vậy quá. Cuối cùng anh mới sao? Mới trả bát lại cho Đức Phật, trả y áo lại và anh ra đời. Anh ra đời á, đại chúng biết không? Anh có cái cày cái cuốc và anh tiếp tục anh đi làm. Vì cái cuộc sống vất vả như vậy, bon chen hơn thua như vậy, và để có được cái đồng tiền, để có được miếng cơm manh áo, cuộc sống mưu sinh như vậy, thì làm cho anh quá đau khổ, vất vả gian nan quá. Thì anh lúc đó đó, trong cái khoảng thời gian á, anh ở trong chùa, tuy đó là anh không có tu, nhưng mà cái không gian đó, cái hoàn cảnh đó, cái cảnh đó, nó làm cho anh cảm thấy như là có một cái gì đó yên hơn. Cho nên anh mới, thay vì vậy á, anh mới phát nguyện, anh vô chùa anh tu tiếp lần nữa. Là lần thứ mấy rồi? Lần thứ hai. Thì anh vô anh tu thời gian thì cũng lại cái thanh quy, cái nội quy, cái giới điều, rồi những cái phương pháp tu như vậy, anh không có cột tâm của anh được. Và anh lại nhớ lại cái cảnh ở bên ngoài, nhớ cảnh bên ngoài. Và lần này anh nhớ quá, thì trước khi tu á, đại chúng biết không, anh tới cái cây đó, cái gốc cây đó, anh mới giấu á, mình gọi là cái xà bấp, cái cuốc á, để anh đi cày á, để anh đi làm để có tiền á, anh giấu ở đó. Thì tu một thời gian anh cũng cảm thấy chẳng có hạnh phúc, an lạc, giải thoát gì hết, vì đâu có lý tưởng tu đâu. Thế là anh ra, anh lấy lại cái cuốc đó, anh đi làm tiếp. Và là anh ra lần thứ hai, làm một thời gian lại vất vả quá đi, vất vả quá. Thế anh nhớ đến cái cảnh tu, anh quay vô lần thứ ba. Đại chúng biết á, anh cứ ra vô như vậy là 5 lần. Lần thứ 5, thì khi mà anh, trước khi anh ra đời lần thứ 5 á, anh mới nghĩ nè, thôi bây giờ mình ra lần thứ 5 này, mình quyết tâm á, phải cưới một cô vợ mới được. Phải cưới vợ, để mà có vợ có chồng phải không, hôm sớm có nhau, như vậy thì đỡ buồn, đỡ tuổi, đỡ khổ. Chứ không có mình như vậy, anh sống anh cảm thấy buồn quá, tẻ nhạt quá, rồi cuộc sống của anh cũng khó khăn nhiều điều quá. Anh mới quyết định đó là lần này ra đời lần thứ 5 á, trả áo trả y cho Phật, trả bát cho Phật, thì anh quyết định anh cưới vợ. Thì đại chúng biết lần thứ 5 này anh cưới vợ. Thì hai vợ chồng á, đi làm ăn với nhau, làm như thế nào đó không biết. Thì cuối cùng đại chúng biết không, sau cái đêm hôm đó anh ngủ á, cuộc sống vợ chồng làm cho anh cảm thấy chán nản quá, cũng có nhiều đau khổ. Đâu phải có vợ có chồng là hạnh phúc đâu, đúng không? Có vợ có chồng, thưa đại chúng biết, nhiều khi nó là những cái duyên nghiệp. Và trong cái cuộc sống hạnh phúc vợ chồng á, mình gọi là hạnh phúc, hứa với nhau sống đầu bạc răng lung lay, đúng không? Nhưng mà chẳng thấy đâu hết, hiếm lắm. Thường bắt đầu là cuộc sống vợ chồng có nhiều cái oan trái. Thầy có giảng 2-3 bài liên quan đến vợ chồng á. Quý tử muốn nghe, quý tử tìm cái bài vợ chồng và những oan trái. Rồi cái bài bỏ thì thương, vương thì tội. Với lại chủ nhật này thầy sẽ giảng cái bài nhân duyên vợ chồng. Ai mà muốn biết đến vợ chồng, những cái oan trái, những cái nhân duyên, tự nghe ba cái bài đó. Nhân duyên vợ chồng và những oan trái, và bỏ thì thương, vương thì tội. Còn nữ sẽ hiểu hết tại sao mà vợ chồng lại có duyên gặp nhau. Gặp nhau rồi, có người có vợ chồng thì thương nhau, nâng đỡ nhau. Có người thì cãi cọ nhau, có người thì chia tay. Có người thì lấy mấy chồng, có người thì lấy mấy vợ. Rồi có người thì không chung thủy. Nói chung là cái cuộc sống vợ chồng như vậy, Đức Phật đã dạy hết rồi. Phật đã dạy trong kinh điển hết, và thầy giảng trong mấy cái bài đó. Mình tưởng muốn nghe rõ hơn thì tưởng nghe ba bài đó mình hiểu nhân duyên vợ chồng. Thì đại chúng biết anh này, anh ta lấy vợ, lấy xong cuộc sống đâu có hạnh phúc đâu, còn nhiều đau khổ, cãi cọ nhau đủ thứ hết. Thì tối hôm đó thì anh mới thấy á, vợ của anh ngủ. Lúc đó vợ anh đang mang thai rồi, thì cái bụng anh thì bự lên. Anh nhìn nói trời ơi, hết đẹp như lúc trước rồi. Thứ hai là gì? Là trong lúc vợ anh ngủ á, nước bọt á, nó chảy ra hai bên. Anh nói trời ơi, khổ xấu quá. Anh mới cảm thấy á, cái ái trong lòng anh tự nhiên nó bớt đi.
Nó bớt đi thưa đại chúng, nó bớt đi và anh cảm thấy anh muốn rời xa cái cuộc sống vợ chồng này. Có một lúc nào đó tự nhiên anh cảm thấy không có muốn cái cuộc sống bên người vợ này đó. Thì lúc này á, bao nhiêu cái nhân lành mà trong năm lần trước á, anh ở trong tu viện anh tu á, thì tuy á là anh không có hết lòng anh tu, nhưng mà ít nhiều gì những cái cảnh đó, những cái lời kinh tiếng kệ đó, những lời Phật dạy đó cho quý thầy á, anh cũng lọt vào trong lòng chút chút. Và lần thứ năm này á, anh mới quyết định, anh quyết định là ra lần thứ năm, là lần thứ sáu anh đi á, là phải được cái gì đó. À, chúng biết lần này anh thấy vợ anh như vậy trong đêm, anh bỏ anh chạy vào tu viện để anh xin tu lần thứ sáu. À, chúng biết khi anh xin tu lần thứ sáu á, thì đang trên cái đường á, mà để anh tới anh tu á, anh xin tu á, thì anh chứng luôn quả quả tu đà hoàng luôn, tức là quả dự lưu và nhập vào dòng thánh á. Trong lúc anh tới anh tu thì những cái duyên lành á, những cái hạt giống trước á, nó đã phát khởi trong anh, và đến lúc chín mùi anh chứng quả dự lưu trong cái lúc và anh đi tới cái chỗ mà Đức Phật đã sinh xuất gia. Thì đại chúng biết á, là anh này là mình tu mà mình cứ ra vô như vậy á, thì cũng bị người ta dị nghị, đúng không? Tu gì mà không có tâm tu hành gì hết, tu gì mà cứ ra cứ vô, phải không? Tu gì mà tu được mấy bữa, phải không? Ở cái gì người ta gọi là vào mùng 3 ra mùng 7 gì đó, phải không? Vào được có mấy ngày ra. Thì quý thầy á, dự định là nói là chắc anh này vào sinh xuất gia đợt này nữa không được đâu, dự định như vậy. Và đại chúng biết khi mà anh tới gặp quý thầy, tự nhiên quý thầy rất hoan hỷ với anh, vì lúc này anh đã chứng cái quả dự lưu rồi. Thì anh tới anh xin Đức Phật á, Phật cho anh xuất gia luôn. Như vậy là anh lần thứ mấy? Lần thứ sáu rồi đó. Có nghĩa là tu ra đời vô như vậy là 6 lần. Và lần thứ sáu này anh mới chứng đạo. Mà đại chúng biết khi anh chứng đạo rồi thì cái hôm đó chứng đạo đây là quả tu đà hoàng á, có một vị trưởng lão A-la-hán đạo hạnh đang ngồi thuyết pháp cho quý thầy nghe, và đang nói chuyện với quý thầy á, thì anh này á, anh có những cái sở chứng, thì anh mới hay ngắt lời của cái vị thượng tọa như vậy. Anh hay ngắt lời của một cái vị đạo hạnh đang thuyết pháp cho anh, thì cái hành động đó là thường là không có đúng ai nghi, đúng không? Vì khi một vị thuyết pháp á, mình không có được ngắt lời như vậy, và khi mình ngắt lời như vậy á, là mình thiếu cái sự tôn kính tôn trọng cái vị đó. Và khi anh ngắt lời như vậy á, và anh có cái ý khoe khoang nữa đại chúng, cái khoe khoang nữa, dù lúc này á, là anh đã chứng quả dự lưu rồi nha, tức là quả thánh đầu tiên rồi, thì lúc đó có những cái vị tỳ kheo xung quanh á, mới biết cái anh này đã chứng được quả dự lưu rồi, lúc này là anh xuất gia đó. Thì lúc đó đại chúng biết không, mới nói với cái vị thượng tọa như vậy, ngài mới nói một câu như thế này, ngài mới lấy một cái ví dụ là mình cột một con bò á, mình đã cột nó vào cái gốc cây rồi, nó rất là hiền lành. Tuy mình đã cột nó vào cái gốc cây rồi, nhưng mà nếu mình thả ra thì nó vẫn có thể chạy nhảy và giẫm đạp lên cái cánh đồng lúa của mình, giẫm đạp nát cái cánh đồng lúa của mình. Thì cũng vậy, ngài nói một người đã đắc được các cái tầng thiền và anh ta có thể chứng được quả dự lưu, nhưng mà nếu như anh ta không có một cái môi trường tốt để tu tập, có những cái giới điều, và anh ta có cái ý khoe khoang và ngắt lời không tôn trọng những cái bậc đáng kính á, thì anh ta vẫn có thể trở lưu lại cuộc sống thế tục. Đó, chúng thấy sợ ghê chưa? Là anh ta đã đắc được các cái tầng thiền rồi nha, và anh ta đã chứng được quả dự lưu mà xuất gia rồi đó, mà anh ta vẫn có cái ý khoe khoang, vẫn có cái ý là không tôn trọng cái bậc đáng kính, và anh ta cảm thấy mình hay mình giỏi. Mà thưa đại chúng á, một vị chứng quả dự lưu rồi vẫn còn những cái đó nha, mà người cư sĩ của mình thì vẫn có thể chứng quả dự lưu được. Một vị đạo hạnh ngài nói như vậy xong, đại chúng biết không, thì đúng thật sự như vậy. Một thời gian ngắn sau á, là anh ta lại về đời một lần nữa. Lần thứ sáu này anh ta đã đắc được các tầng thiền rồi đó, và anh ta đã chứng được quả dự lưu rồi. Và chúng mới thấy sợ chưa? Đường tu mình thấy sợ chưa? Chứng được quả dự lưu rồi, đắc được các tầng thiền rồi, mà trong tâm còn khoe khoang, còn tự cho mình hay và không tôn kính cái bậc đáng kính đó, mà cái điều đó đã làm cho anh phải trở lui lại một cái cuộc sống thế tục một lần nữa. Mà lần này anh ta đã chứng được cái quả thánh đầu tiên rồi. Và vị thượng tọa ngài biết được, thì ngài nói điều đó, thì các vị tỳ kheo mới hỏi là có phải là do ngài quán sát ngài biết, hay là do chư thiên mách bảo? Thì ngài nói là do chư thiên mách bảo và do ngài quán sát ngài thấy luôn. Và đúng thật sự như vậy đại chúng.
Một thời gian ngắn sau á, thì cái vị tỳ kheo này trả y áo ra đời một lần nữa. Và như vậy là 6 lần. Ở cái điểm này ta nói với nhau một chút. Tu như mình á, tu có đạt được các tầng định như cái vị tỳ kheo này chưa? Mình được chưa? Chưa. Ở đây mình ai chứng quả dự lưu, chứng quả thánh Tu Đà Hoàng chưa? Chưa. Mà vị này chứng rồi, vào tu vẫn có thể ra. Để mình mới thấy tu có dễ không? Dễ đâu nha. Khó kinh khủng rồi đó. Khoe khoang, không tôn trọng. Đó, và tự cho mình hay mà phải lui lại cuộc sống thế tục một lần nữa. Và rồi đại chúng biết, sau khi anh ra lần thứ 6 rồi đó, thì cuộc sống thế tục làm cho anh lại chán nản. Tại vì anh có lúc này chứng quả dự lưu rồi. Đại chúng biết, một người á mà chứng quả dự lưu rồi á, thì cái niềm tin về Phật Pháp là tuyệt đối. Thầy dùng từ tuyệt đối nha, chứ không phải dùng từ còn là tha thiết nữa, mà thầy dùng là tuyệt đối. Một người khi mà chứng quả dự lưu rồi, thì cái niềm tin về Tam Bảo, về Phật Pháp Tăng của cái vị đó là tuyệt đối. Ở đây chúng ta đang tu thôi nha, chưa chứng quả dự lưu, mà mình chỉ mong một ngày nào đó mình chứng được quả dự lưu thôi, là lúc đó cái niềm tin của mình về Tam Bảo là tuyệt đối. Và từ nay trở đi cho vô lượng kiếp về sau, ví dụ mình sinh kiếp nào thì niềm tin của mình cũng tuyệt đối hết. Nhưng mà ta biết một điều như thế này: nếu như ta tu tập, ta bước vào dòng thánh, ta chứng được quả dự lưu, quả thánh Tu Đà Hoàng đầu tiên á, thì mình chỉ còn là nhiều nhất 7 lần sanh lại cõi dục nữa thôi. Hãy chúng nhớ vậy nha, chỉ còn 7 lần. 7 lần nhiều nhất là mình sinh lại cõi dục, nhưng cũng có thể là 1 lần, 2 lần trước khi mình đắc quả A-la-hán. Có nghĩa là chứng quả dự lưu rồi thì còn nhiều nhất là 7 lần thôi để sinh lại cõi dục thôi. Cho nên mình mới thấy là cái quả mình đang hướng tới là quả dự lưu. Cho nên điều này Phật tử nghe cái bài thầy giảng là người cư sĩ có thể chứng thánh quả không á, thầy giảng bài đó rồi, nghe để mình biết là mình có chứng thánh quả được không, người cư sĩ. À, chúng mới thấy là sau khi mà anh ta ra lần thứ 6 này, anh ta mới quyết định á, anh ta quay lại lần thứ 7. Và quay lại lần thứ 7 này xong, và Phật vẫn cho xuất gia, và anh ta đắc quả A-la-hán luôn. A-la-hán. Và như vậy là cái cuộc đời, cái từng bước thăng trầm của cái vị tỳ kheo này, như vậy là 7 lần. 7 lần. 7 lần như vậy. Và rồi lần thứ 7 mới đắc được quả A-la-hán. Và mình thấy ra gì ạ? Rồi từ đó trở đi, và Đức Phật cho một vị tỳ kheo á có thể vào ra, có nghĩa là đi tu ra đời được 7 lần. Được 7 lần. Cho nên tự đây là ví dụ đi với thầy đi tu á, có thể đi ra được 7 lần à. Nhiều nhất là 7 lần, không quá 7 lần. Ra là vô tu à, tu không thích nữa tu nữa ra, vô nữa 7 lần, không được quá 7 lần. Thì cái câu chuyện này á, thầy muốn nói cho đại chúng thấy cái gì? Cái đời tu nó cực kỳ khó khăn. Và thầy cũng nói luôn, chính cái con đường khó khăn này lại là con đường sáng đẹp nhất, tươi sáng nhất, hạnh phúc nhất, thánh thiện nhất trong các con đường ở trần gian, đúng không? Bây giờ mình tu rồi, mình mới biết rằng là cái hạnh phúc của một đời sống nội tâm á, an lành, bình yên, đó là cái gì quý giá nhất ở trong cuộc đời này mà mình có thể có được nếu như mình có tu. Nhưng thưa quý Phật tử, để có được những cái đó, ta phải rất là vất vả, gian nan lắm, tinh tấn lắm, chứ không đơn giản đâu. Cho nên đó là khi mình biết cái đường tu nó khó như vậy rồi, thì mình rút ra cái bài học gì? Rút ra bài học gì? Rút ra cái bài học thứ nhất á, là trên cái bước đường tu của ta, có những lúc ta yếu lòng, có những lúc ta thất bại, có những lúc ta vấp ngã, có những lúc ta thối lui, thì ta rút ra cái bài học là đừng bao giờ vì một cái khó khăn, vì một cái vấp ngã, vì một cái thất bại nào đó mà mình không tu nữa. À, chúng nhớ không? Vì sao? Vì mình biết cái con đường tu là con đường rất khó khăn. Cho nên vì khó khăn như vậy, gian nan như vậy, mình có thất bại á, đó cũng là chuyện bình thường. Phải không? Chuyện bình thường. Thất bại làm sao? Đứng dậy, đi nữa. Phải không? Tu nữa, thất bại nữa, đứng dậy, đi nữa. Vì sao? Vì mình biết cái đường tu á là cái đường khó mà. Mình biết chắc là nó khó rồi. Hôm nay mình tu thất bại, đứng sau đi nữa. 3 ngày sau thất bại, đứng dậy đi nữa. Có nghĩa là mình vấp ngã chỗ nào, đứng dậy từ chỗ đó mà đi tiếp.
Ta nhớ ta rút ra cái bài học rồi đó. Vì mình biết cái đường tu khó, khó cho nên mình phải tu. Dù thất bại cũng phải tu, dù khó khăn cũng phải tu. Mà một ngày mình thất bại 10 lần thì cũng phải đứng dậy mà tu. Đó là cái ý thứ nhất mình rút ra. Cái ý thứ hai á, mình rút ra từ cái đường tu khó là mình phải làm sao? Là mình thấy những người bạn tu của mình, những người huynh đệ của mình tu mà có thất bại á, thì sao? Thì sao? Thì mình cũng đừng có xem thường người ta. Nhớ không? Mình rút ra bài học ở đó. Mình thấy trời ơi, bà ba bán bún riêu, sao bà đi chùa 20 năm rồi mà bà còn giận như vậy trời. Bà Tư bán bánh bò, bà đi chùa bao nhiêu lâu rồi mà bà còn buồn bực khó chịu vậy trời. Tu gì mà không có rộng rãi vậy. Thì mình mới biết làm sao. Đường tu nhiều gian khó mà. Tu hành là một chuyện rất khó khăn. Cái vị đó chứng quả tu đà hoàng rồi mà vẫn có thể hoàn tục mà, đúng không? Thì bà ba bán bún riêu, bà Tư bán bánh bò, bà còn giận còn buồn đó là chuyện bình thường thôi. Khi mình thấy được cái điều đó đó, tự nhiên trong tâm mình đó không có cái sự trách móc, phải không? Khinh thường hoặc là tránh né cái người đó. Đó, mình phải hiểu được cái ý này. Vậy là khi mình biết đường tu khó, mình rút ra hai cái bài học. Bài học thứ nhất, ở bản thân mình thì mình hãy cố gắng hơn nữa dù có những cái thất bại. Đối với người thì mình hãy giống sống khoan dung, độ lượng, yêu thương và đừng xem thường người khác khi người khác trên cái bước đường tu gặp thất bại. Hoặc là bây giờ mình tu học, mình thấy mình là Phật tử đúng không? Mình ráng siêng tu lắm, mình yêu quý đạo lắm, mình yêu quý Phật pháp. Vậy mà mình thấy có những thầy, những cô tu một thời gian ra đời, cái mình nói, trời ơi, con là Phật tử đây, con ao ước, con tu. Chẳng qua là vì cuộc sống, cơm áo gạo tiền, con có chồng, có con lo cho chồng con của con, cho nên con tu không được. Bây giờ thầy cô có điều kiện tu mà không tu á, con cảm thấy chán quá, con cảm thấy con mất niềm tin lên với thầy với cô. Trước đây mình có thể nói như vậy, đúng không? Nhưng mà sau khi nghe thầy giảng cái bài này xong á, mình hiểu rằng là mỗi người mỗi duyên, mỗi người mỗi phước, mỗi người mỗi nghiệp, mà không phải ai cũng đi hết được trọn vẹn cái con đường của mình đã chọn đâu. Cho nên cái vị đó giả dụ tu, vị đó có thể ở được trong chùa 5 năm thì hãy quý cái 5 năm vị đó ở được trong chùa. Mình thử coi mình xuất gia ở được trong chùa 5 năm không? Vị đó ở 5 năm, vị đó ra đời, cái đó là quý rồi. Thầy nói đơn giản, vị đó tu 3 tháng mà vị đó ra cũng quý rồi. Quý 3 tháng ở trong chùa, cơm muối tương trao, kinh kệ sám hối lại Phật hàng ngày, thì dẫu sao đó cũng là một cái duyên lành, hoặc là kiếp này hoặc là kiếp sau để tiếp tục tiến nữa. Đại chúng nhớ chưa? Vậy lại mình thấy một thầy một cô tu mà cái bước đường tu mà phải cởi áo hoàn tục hoặc là không tu nữa, thì mình thấy đó cũng là chuyện bình thường thôi, phải không? Bản thân mình đây mà mình có làm được như vậy đâu. Thứ nữa mình biết là tu khó khăn lắm, cho nên chuyện đó bình thường, mà mình còn tôn trọng cái vị đó nữa, kính mến cái vị đó nữa, yêu quý cái vị đó nữa, yêu quý vì vị đó đã từng có 5 năm ở trong chùa, hoặc 3 năm ở trong chùa, hoặc 3 tháng trong chùa, mình cũng quý nữa, phải không? Bây giờ mình đặt lại câu hỏi, tại sao tu lại khó, đúng không? Thứ nhất là nãy giờ thầy đã nói là tu là khó rồi, và thầy nói là tu khó thì mình học ra được bài học gì rồi. Bây giờ mình vô cái phần chính của cái bài pháp hôm nay á, là tại sao tu lại khó? Ai trả lời giùm thầy tại sao tu lại khó giùm thầy cái coi? Ai trả lời giùm thầy coi? Không thì gọi đại một người ha. À dạ mời cô. Cô trả lời giùm thầy có tại sao tu lại khó? Cô nói to to lên chút nha. Rồi, thì cảm ơn cô nha. À, cô trả lời á như thế này. Tu á mà mình tu không đàng hoàng á, tu cho qua ngày á, tu không có giữ đàng hoàng á thì cái đó dễ. Nhưng mà tu cho chín chắn á, cho đàng hoàng, cho đúng á thì khó, đúng không? À đúng. Trả lời vậy là đúng, không có sai á, nhưng mà thầy muốn trả lời trong chi tiết từng phần luôn. Thôi để thầy trả lời ha. Nó có nhiều ý tu khó lắm. Cái ý tu khó thứ nhất á, thầy muốn nói với tử đây á, là mình tu mà mình không có cái lý tưởng. Có cái lý tưởng, mình nói dễ hiểu là không có cái nguyện, đúng không?
Ví dụ như là mình vào chùa mình tu. Tu ở đây á, mình tự phải nhớ giùm thầy. Thầy không nói tu là người xuất gia, gọi là tu nha. Thầy nói cái nghĩa tu là cái nghĩa mình chuyển từ một con người từ phàm phu lên thánh nhân, từ phàm phu lên thánh thiện, từ một con người xấu trở thành một con người tốt. Thầy nói cái nghĩa tu đó nha, chứ thầy không có nói tu chỉ là người xuất gia. Thì ta mới thấy như thế này, mình tu ở cương vị của một người Phật tử hoặc là cương vị của một người xuất gia cũng vậy, mà đường tu của mình nó trở nên khó khăn, mình tu mà không có thành á, thứ nhất là vì mình không có cái lý tưởng, không có cái nguyện. Tức là mình tu á là tu lai rai, tu qua ngày cho vui thôi, cũng không có cái mong muốn để làm cái gì. À, chúng biết các vị thiền sư ngày dạy như thế này nè, mình tu á là mình coi như là gì, như là đang lửa đang cháy trên đầu mình gì đó, như là mà gấp mà lo tu. Và mình phải có một cái nguyện, một cái nguyện nào đó để mình tu. Cái lý tưởng tức là cái đẹp mà mình hướng đến. Thầy nói ví dụ, có những người vô tu làm gì, mình nguyện đó là con tu thành Phật. Có những người nguyện vậy, con ráng tu thành Phật để con cứu độ chúng sanh. Nên có những cái lời nguyện đó là gì, Phật tử là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, hoặc là trên cầu thành Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Hoặc là đơn giản hơn, mình có thể nói là con tu con mong chuyển hóa những cái thói hư tật xấu của con, để cho con có từ bi hơn, có trí tuệ hơn, để con có thể giúp người khác. Thì thầy nói cái ý đầu tiên ở đây á, mình tu mà mình không có cái lý tưởng á, thì mình rất là dễ chán cái đời tu. Vì cái bước thăng trầm, sông có khúc, người có lúc, đời ta có lúc này lúc kia, có lúc vui lúc buồn, lúc thành lúc bại. Mà trong những lúc bại đó, trong những lúc buồn đó, mà mình không có một cái lý tưởng, cũng giống như là mình ra khơi á, ra biển, mà mình không có chiếc thuyền để mình bám vào á, thưa quý Phật tử, mình sẽ trôi dạt giữa đại dương, rồi một lúc nào đó mình sẽ bị chìm dưới biển. Thì tu mà mình không có cái lý tưởng, không có cái mục đích, không có cái để mình hướng tới á, thì trên cái đường tu của mình dễ bị ngã vào hai bên. Thầy chúng hiểu không? Mình dễ vào ngã hai bên đó. Thầy nói đơn giản lấy ví dụ hình ảnh của một Phật tử. Bây giờ mình phát nguyện mình tu là con ráng niệm Phật cho tâm con tịnh, phải không? Cho lòng con an, để con nguyện sinh về thế giới cực lạc đi. Hoặc là như quý thầy quý cô tu, con nguyện tu để có thể chuyển hóa những phiền não khổ đau, những tập khí sâu dày có trong tự tâm, để con có thể chứng được quả thánh đi. Và từ đó ít nhất bản thân con hết đau khổ, và từ đó con đem niềm vui đến cho chúng sanh. Có như vậy á, thì khi trên bước mình tu, trên bước mình đi vậy nè, là chúng biết không? Có những cái hầm hố, có những cái vực thẳm, cũng như có những cái gì, cái cám dỗ trên bước đường tu, tài sắc danh thực thùy. Mình có cái mình hướng đến như vậy á đại chúng, thì mình mới không ghé vào một bên nào đó. Chúng nhớ vậy. Ví dụ bây giờ mình tu, mình nguyện là mình thành thánh, trên bước đường tu có ai đó, phải không, mời gọi mình hoặc cám dỗ mình về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Nếu mình không có cái lý tưởng, cái mục đích đó, mình có thể bị dừng lại ở một cái điểm nào đó, dừng lại ở cái điểm ăn ngon mặc đẹp, dừng lại ở cái tài, dừng lại ở cái sắc, dừng lại ở cái danh nào đó. Có nghĩa là mình bị đổ vỡ, gãy gánh giữa đường, mình không đi đến cái mục đích của mình, lý tưởng của mình. Cho nên đó là ở đây thầy nói cái yếm này á, để quý Phật tử thấy là mình muốn tu cho trọn vẹn thì mình phải có cái lý tưởng, nhớ chưa? Nếu chưa có thì bây giờ phải về nguyện đi. Con nguyện con tu gì sao đó, chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau thể thành thánh, hoặc là con tu để lòng con an, tâm con tịnh, hoặc là để cho con niệm Phật nhất tâm trở về với lại thế giới cực lạc. Có nghĩa là mỗi người chúng ta có một cái lý tưởng, cái nguyện khác nhau. Nhưng mà nguyện như thế nào đó, lý tưởng như thế nào đó thầy không biết, nhưng mà phải có. Hiểu nhớ không? Nếu không có cái này á, là đường tu của mình, quý Phật tử sẽ rất dễ thất bại. Đó là cái ý đầu tiên. Tu khó là vì mình không có cái lý tưởng, không có cái nguyện. Cái ý thứ hai thầy chia sẻ với Phật tử ở đây, mình tu khó là vì sao? Là vì khi mà mình sinh ra cõi đời này thì mình cũng mang theo những cái nghiệp của mình, đúng không? Mình mang theo những cái nghiệp của mình thân mình, tâm mình, nó chở theo những cái nghiệp trong vô lượng kiếp của mình rồi.
Trong đó có thiện nghiệp, có ác nghiệp. Trong đó có những người có cái duyên lành gặp Phật Pháp, có cái nghiệp nhẹ, có nhiều phước thì mình tu nó dễ. Nhưng có những người mình sinh ra mình tạo nhiều ác nghiệp quá, hoặc là đời này hoặc là đời trước thì nó tạo thành cái gì đây chúng? Nó tạo thành cái chướng ngại cho mình. Chúng hiểu không? Có những người người ta muốn tu chứ phải không muốn tu đâu, nhưng mà vì thân thì cứ bệnh, phải không? Thân thì bệnh, tâm thì không yên. Cuộc sống là gì? Vợ con, chồng con, phải cơm áo gạo tiền, phải mưu sinh. Thì thưa đại chúng, tu như vậy có yên được không? Không yên. Thầy nói ví dụ bây giờ quý Phật tử ở nhà có chồng, ông chồng thì bệnh ở nhà, nằm liệt giường ở nhà, năm đứa con nhỏ ở nhà, bây giờ mình muốn yên vô chùa tu được không? Không. Vô đây mà ngồi niệm Phật thì bảo đảm không niệm được đâu. Mà lâu lâu rồi đi gieo duyên thôi. Niệm ở đây niệm cái niệm hồi, cái niệm qua hũ gạo hết gạo rồi, giờ biết sao, phải không? Niệm hồi ra rồi, rồi chuẩn bị đến tháng đóng tiền học cho con rồi. Cái niệm hồi rồi, điện nước đến rồi. Rồi đứa này đứa con út nó bệnh rồi, đi bệnh viện rồi, thấy không? Có nghĩa là mình không yên đâu đại chúng. Và có những người á, vì mỗi người chúng ta có mỗi cái nghiệp khác nhau, cho nên á là ta có những cái chướng ngại khác nhau trên đời ta. Và nếu như may mắn, nếu như cái phước lành cho ta, cái phước duyên cho ta, cái thiện duyên cho ta là ở kiếp trước, nhiều kiếp trước hoặc là kiếp này, ta đã từng tạo những cái nhân lành, cho nên ta có nhiều cái thuận duyên trên bước đường tu. Thầy nói đơn giản như ngày hôm nay thôi. Nếu quý Phật tử không có cái thiện duyên kiếp trước á, thầy nghĩ Phật tử không ngồi trong đây nghe Pháp được đâu, không giữ khóa tu một ngày được đâu. Thật sự như vậy đó. Một ngày hôm nay mình có thể ở nhà chơi với con cháu, một ngày hôm nay mình có thể đi làm để có tiền, một ngày hôm nay mình có thể ở nhà ăn ngủ, phải không, xem phim hoặc nấu ăn hoặc đi chơi gì đó. Nhưng vì mình hiểu đạo, nhưng vì mình biết cái cuộc sống của mình nó vô thường, vì mình hiểu là mình tạo một cái nhân lành nào đó, nó sẽ còn ở trong tâm thức của mình, nó là cái chủng tử để nhiều kiếp mình sẽ được thừa hưởng nó. Cho nên chính vì vậy mà Phật tử chúng ta chọn một ngày ở nhà xem phim, đi chơi thì mình chọn một ngày vô chùa tu, đúng không? Hiểu Phật tử mới phải chọn cách vô chùa. Nhưng mà quý Phật tử hiểu giùm thầy vậy nè, không phải ai cũng có thể nghĩ như quý Phật tử được đâu. Tu làm gì? Vô chùa ngồi lạy Phật mỏi lưng muốn chết, lạy cái cục xi măng nó lại làm gì? Có nhiều người nói vậy đó. Tu làm gì? Vô chùa nguyên ngày ngồi cứ niệm làm gì? Tôi bây giờ tôi tu thực tế nè, giờ tôi phải có tiền. Thực tế cái con tôi đang bệnh kìa, chồng tôi đang đau kìa, gia đình tôi đang thất nghiệp kìa, tôi phải có cơm áo gạo tiền đó. Thưa quý Phật tử, có nhiều người không nhận thức được cái con đường tu nó cao quý đâu. Thật sự là như vậy đó quý Phật tử. Cho nên á, cho nên sao? Mỗi người ta có một cái nghiệp duyên khác nhau, và chính cái đó nó tạo nên cái chướng ngại cho mình. Nếu như may mắn cho ta, nếu như may mắn cho ta, ta có những cái duyên lành, may mắn cho ta, ta có những cái phước lành thì đời tu nó dễ, chứ không nó khó khăn lắm Phật tử. Đó là cái thứ hai. Là tại sao tu khó? Là vì mình có những cái nghiệp chướng, phải không? Và những cái nghiệp chướng đó nó làm cho tâm ta, nó làm cho đời tu của ta bị chướng ngại. Rồi bây giờ thầy nói thêm một cái khó khăn nữa nè. Một cái khó khăn nữa là trong con người của ta nó có gì? Một chữ ơi, lười. Có cái chữ lười. Bước đầu mới tu tự nha, tinh tấn lắm, siêng lắm. Ngay cả mấy chú mới vào đạo mày với tự vào chùa siêng năng công quả, công phu, học hành, biết nghe lời. Nhưng mà rồi thời gian sau quá là chúng biết không, từ từ sẽ lười hơn. Từ từ sẽ lười hơn. Và trong với Phật tử của ta ở đây cũng vậy đó. Nếu mà mình không khéo á, không quán sát tâm của mình, tự nhiên tu một thời gian á là tự nhiên mình thấy mình nản,
mình lười à, nản mình lười à. Mà khi mình lười thì có tự biết chuyện gì xảy ra, có phải công phu của mình nó bị đi xuống không? Cho nên trong Bát Chánh Đạo Phật có dạy là chánh tinh tấn, chánh tinh tấn là ta phải siêng, mà siêng làm những cái điều chánh, siêng làm những cái điều đúng. Mà khổ cái này là trên cái bước đường của ta, cái chữ lười này nó làm cho ta mất đi vô số cái phước lành, cũng như công phu của mình vậy đó. Phải không? Mình đang tu tập một ngày nào đó, ví dụ bình thường á, mỗi ngày mình lạy Phật 100 lạy đúng không? Cái hôm đó cái lưng nó hơi đau, bắt đầu mình có cái lý do à, Phật ơi hôm nay lưng con hơi đau, Phật cho con lạy 20 lạy, con nghĩ sao con lại bù. Mà bù mới sợ, không có bù. Thấy Phật hiền á, không nói, không la mình á, cái buổi sau mình không có bù. Thấy không? Bình thường á ngồi niệm Phật 1 tiếng đúng không? Mà hôm nay cái đi nắng đi mưa về cái cảm. Phật ơi bình thường con niệm 1 tiếng nhưng mà hôm nay con cảm, chắc Phật cũng hiểu lòng con, thông cảm cho con phải không? Hôm nay con niệm 15 phút con xuống cái Phật. Phật đâu nói gì đâu, nhìn lên thấy Phật cũng mỉm cười hơn, nụ cười từ bi quá, rồi 15 phút xuống. Nó vậy đó. Có nghĩa là lúc nào dễ lười lắm mà. Cái gì? Cái ăn á. Ăn là mặc của mình, ăn mặc ngủ á. Ngủ là mình lười dậy. Nếu mà không khéo là mình thích ngủ à, thích ăn, thích mặc. Rồi đại chúng biết cái công phu của mình á, cũng vì mấy cái đó vòng 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 đó, nó khiến cho mình lười. Mà cũng từ lười, từ lười sao? Lười mình không chịu công phu. Rồi từ lười á, mình lại không có siêng đi tạo cái thiện pháp, đúng không? Ví dụ như nghe hôm nay nói là chùa từ nguyên của mình đi, ví dụ như là tổ chức một chuyến đi từ thiện về cái vùng núi hoặc là vùng quê, thì mình thấy sao? Trời ơi, đi cái vùng đó về xa mệt chết, đi về cái vùng núi á, đi lên núi rồi phải trèo dốc, trèo đồi, rồi sình, rồi mưa, rồi bệnh, rồi mất ngày nữa, thôi lười quá, ở nhà đắp chăn khỏe hơn đúng không? Ở nhà đắp chăn ngủ khỏe hơn, hay mở phim Hàn Quốc xem à, sướng hơn. Ở lười rồi đó, tôi thấy lười rồi đó, cũng như tạo thiện pháp đó, mà cũng vì cái lười á mà nó cản cái bước đường tu của mình. Phật tử thấy sợ chưa? Mà ở đây Phật tử có lười không? Có không? Có. Không ai không có, thầy cũng còn lười nữa. Thật sự vậy đó. Có những lúc á mình siêng năng lắm, nhưng mà có những lúc tự nhiên mình lười lắm nè chú. Nhưng mà thầy nói Phật tử để ý cái điểm này nha. Một ngày nào đó, một ngày nào đó mình đang tu mà mình cảm thấy á mình lười biếng quá, mình không muốn tu nữa, mình cảm thấy chẳng có hứng thú gì tu á, thì quý Phật tử phải nên nhớ nè, phước mình nó đang tổn nhiều lắm. Ta phải thấy cái điểm này. Một ngày nào đó á, mình thấy đối với các cái thiện pháp á, mình chẳng thích, chẳng quan tâm. Thôi muốn đi đi, làm thôi, tôi chẳng quan tâm cái chuyện học, chuyện tu, chuyện làm phước rồi đó. Cảm thấy tôi muốn ăn, muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi thôi. Mình đừng thấy vậy mà hay. Cái phước của mình nó đang tổn đó. Khi mà phước của mình tổn á, tự nhiên mình thấy á, lời Phật dạy nó không quan trọng gì với mình hết. Không thích tu nữa với tự. Ngày nào đó nghe đến cái chuyện mà niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, làm phước á, mà mình thấy ui cái chuyện này nó chẳng quan tâm, nó chẳng quan trọng gì với mình, mình cũng chẳng cảm thấy thừa hưởng gì hết. Đừng có nghĩ đó là lười không. Cái lười thì không nói rồi, nhưng mà mình thấy có một cái thời gian mà nó, mình cứ lười lười như vậy á, là mình biết cái phước của mình nó đang tổn, đang tổn phước lắm đấy nha. Và như thế nào, tự nhiên một thời gian sau á, cái bồ đề tâm của mình á, nó không còn nữa. Cho nên nhìn về cái đường tu mình không muốn tu nữa. Cho nên mà tự nhớ cái lười nó ghê như vậy, chứ không đơn giản là do mình mệt rồi mình lười, do mình ngủ rồi mình lười. Cái đó thì cái bước đầu thôi. Nhưng mà nếu một thời gian nào đó tự thấy mình cứ lười biếng, không có siêng năng tạo thiện pháp nữa, thấy chẳng thấy an lạc hạnh phúc gì trên đường tu nữa, thì ta phải nhớ là trong phía sau vô hình, cái phước của ta nó đã tổn nhiều, mất phước lắm rồi đó. Cho nên ở đây ta phải cũng khéo để ý cái điểm này ha. À, cái lười, chính cái lười nó làm cho cái đời tu của ta bị cản trở rất nhiều, tu khó. Mấy cái rồi? Nhớ không? Thứ nhất là gì? Là không có lý tưởng. Thứ hai là có những cái nghiệp chướng, nó chướng ngại của đường tu. Thứ ba là lười. Giờ cái thứ tư nè. Cái thứ tư tự biết cái gì không? Là ở ngoài đời mình học á, dù học hết cấp 1 phải không? Hết lớp 5 là hết cấp 1, hết lớp 10 cấp 2, hết lớp 12 cấp 3 đi, hoặc mình học đại học, cao đẳng, hoặc cao học, hoặc là tiến sĩ đúng không?
Có nghĩa là mình học á, mình biết mình đang học lớp mấy. Cái đây là cái chương trình lớp 10. Mình thi học kỳ xong lớp 10 mình sẽ lên lớp 11, đúng không? Hoặc mình thi xong lớp 12 á, mà đậu thì mình vô đại học. Có nghĩa là gì ạ? À? Mình học, mình biết mình đang học cái lớp mấy là thứ nhất. Với thứ hai là mình thi mà đậu hay không á. Ví dụ bây giờ thi lớp 12 mà rớt á thì sao? Là mình không được học đại học, đúng không? Có nghĩa là thứ nhất là mình biết cái trình độ của mình đang ở lớp mấy. Cái thứ hai là mình thi mình biết mình đậu hay rớt, đúng không? Ở ngoài đời vậy. Có nghĩa là có cái để mình biết, để mà mình cố gắng mình vượt qua. Nhưng mà quý Phật tử nhìn coi cái đời tu của quý Phật tử, quý Phật tử trả lời giùm thầy coi, quý Phật tử đang tu đến lớp mấy? Lớp mấy? Có người lớp nói lớp 1, người lớp mẫu giáo. Được chưa? Đặt lại thấy chưa? Đúng không? Khi mình đặt lại câu hỏi, mình không biết đường trả lời. Giờ ai nói mẫu giáo? Ai nói lớp 1? Có ai tu đến chờ lớp đại học chưa? Cái điều thầy muốn nói ở đây là gì quý tử biết không? Là khi mình tu á, mình không biết mình đang tu đến trình độ nào. Mình không biết mình đang tu đến lớp mấy, đến trình độ nào, đến tầng chứng nào. Mình không biết mình đã chứng được cái gì chưa. À, các bậc thánh thì chứng quả A-la-hán, mình thì chứng A-la-làng. Các ngài là đắc được niết bàn, mình là nát bàn. Không, nó tự biết là gì. Ở ngoài nó có cái lớp mình để mình biết là mình đang ở cái trình độ nào. Thứ hai là mình có mình cái để mình tiến bộ, mình cố gắng để mình vượt qua cái lớp đó. Còn giờ mình tu á, hỏi lại chúng ta đặt lại câu hỏi của tử ngơ ngác liền, đúng không? Ngơ ngác liền, không biết mình đang ở cái lớp mấy, không biết mình đang ở trình độ nào, và không biết mình đã chứng được cái gì chưa, hay là thấy cái gì chứng chứng á, chứng cái tật á, ai nói cái gì cũng chứng lên, không? Chứng lên là ngang lên, bướng lên, chứ không thấy chứng cái gì hết. Nó như vậy đó, được thấy chưa? Vì mình không biết là mình đã chứng được cái tầng định nào, cái quả vị nào, đang ở trình độ nào, đang ở lớp nào á. Cho nên sao? Mình cảm thấy chán, đúng không? Tâm lý thảm đây là, thầy cứ nói cho con đi, là con lên chương trình của con là con lên đến lớp 5 rồi, và giờ con phải tu 3 năm nữa, con được cái này á thì con mới chứng được cái tầng định này. Thà thầy cứ nói cho con đi, con cố gắng. Nhưng mà có ai nói không? Khi quý tử đắc được sơ thiền, có ai nói là, có vị thầy nào tới nói là, nha, thầy thọ ký cho con, thầy cho con biết, con đã chứng được sơ thiền nha. Có ai nói vậy không? Không. Nói cho con biết nha, con niệm Phật tinh tấn lắm rồi đó. Con niệm đến như vậy á, khi con lìa bỏ cõi đời này á, là con được sanh về Tây Phương á. Có ai nói vậy không? Không. Thầy thấy khổ chưa? Và như vậy á, mình vẫn có cái tâm tu đó, mình vẫn ham tu đó, nhưng mà cứ đi miết à, cứ đi miết, cứ ngày này qua tháng nọ, rồi nhìn lại mình không biết đến đâu. Mình thấy có những lúc đó, tâm mình an lắm, mình tinh tấn tu lắm, mình niệm Phật nhất tâm lắm, 5 năm như vậy, 10 năm như vậy, bỗng một ngày hôm đó mình giận lên, mình chửi lung tung hết, mình bực bội khó chịu lắm, cái mình sực nhìn lại, ủa 10 năm rồi mình tu, mình biết mình đạt cái gì rồi ta, mà sao tự nhiên hôm nay mình lại giận như vậy, buồn như vậy. Mình cũng không biết mình đang đi đến đâu, đúng không quý Phật tử? Tự nhiên á, trong lòng mình nó có làm sao, nó có một cái gì đó mình cảm thấy buồn, nó có cái gì đó mình cảm thấy chán, có cái gì đó mình cảm thấy hụt hẫng, có cái gì đó mình cảm thấy hoang mang, là mình không biết mình đang đi đến đâu. Thật sự có như vậy quý Phật tử ạ. Cho nên đó là cái đời tu của ta, nó không có ai đó chứng nhận cho ta là ta được lên cấp mấy, ai đó chứng nhận cho ta đắc được định nào, không có ai đó trao cho ta một cái bằng là ta đã đắc được cái quả vị này, quả vị kia, đúng không? Mình học ở ngoài có bằng cấp 1, bằng cấp 2, bằng cấp 3, bằng đại học, bằng cao đẳng, bằng tiến sĩ, thì nói ví dụ vậy. Mình tu, không có ai cấp cho quý vị chứng được cái bằng sơ thiền, không ai cấp cho quý vị cái bằng là quả dự lưu, quả tu đà hoàng hết. Cho nên mình cảm thấy là mình vẫn ham tu đó, vẫn muốn tiến về phía trước đó, nhưng mà
có những lúc mình vẫn cảm thấy hoang mang, cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy là phía trước nó có cái gì đó như là mịt mù, và thật sự mình cũng không biết mình tu như vậy rồi sẽ đi về đâu. Có không? Có những lúc như vậy. Và đâm ra có những lúc ta cảm thấy chán nản, lùi bước, thôi thì đường giác ngộ còn xa, ta cứ đi tà tà. Ta cứ đi tà tà. Mà khi cái nghĩ câu là đi tà tà cái là rồi, là cái đường tu thất bại. Thấy chưa? Mà mình cứ lây quay cái mình lọt vô cái bẫy này. Nó như là một cái bẫy á. Nói cho đúng á, nó như là một cái cạm bẫy của cuộc đời vậy đó. Mà ta muốn tiến lên thì có những cái nó kéo ta lại. Cũng như ta đi ngược cái dòng nước, khi ta đi ngược thì rất khó khăn, mà gần như nó muốn đẩy ta lùi lại trong đời này. Ta muốn tu đó, nhưng mà những oan trái, những nghiệp chướng, phải không? Nhiều cái trong đời nó muốn đẩy ta xuống chứ nó không muốn đưa ta lên. Khổ như vậy đó quý Phật tử. Cho nên là tu không có lên lớp, tu không có cái bằng nào hết. Cho nên đôi lúc ta cảm thấy thì chán. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân mà ta tu tà tà. Để rồi ta cảm thấy đường tu rất là khó. Đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ thầy qua thêm một cái ý nữa nè. Để quý Phật tử thấy mình tu khó. Khó là ở chỗ này nè Phật tử. Hôm nay Phật tử ngồi đây, Phật tử nghe thầy thuyết pháp. Phải không? Trên là thầy thuyết pháp. Ở đây có quý sư cô, ni sư dạy cho Phật tử. Và xung quanh với Phật tử là có những người bạn đồng tu với mình. Đúng không? Mình cảm thấy mình có thêm động lực không? Có. Ở nhà với Phật tử lại Phật một mình, vào chùa lại Phật với 100 người, mình cảm giác là mình lại chung với 100 người á, thì mình có cái sự tinh tấn hơn. Đúng không? Mình ngồi ở nhà mình niệm Phật nửa tiếng á, mà cái bụng nó kêu ọt một cái á, là nghĩ đến ổ bánh mì, là nghĩ đến cái miếng thịt ở dưới á, là xuống ăn, tranh thủ xuống ăn. Nhưng mà bây giờ vô chùa bụng nó kêu, nó không kêu ọt một lần, nó kêu ọt 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 ọt, nó kêu miếng à, phải không? Thì mình cũng không có bỏ xuống nửa chừng, mà mình cũng phải ráng đợi đến tự tam quy y, không tam tự quy y hoặc hồi hướng á, rồi mới xuống ăn. Hoặc là bây giờ đang ngồi đây không nghe pháp mà bụng cũng đói lắm, phải không? Mà cũng buồn ngủ lắm, đúng không? Ở nhà sao đang nghe phía thầy thuyết pháp ở trên băng á, là buồn ngủ cái là gì? Ấn nút kịch tắt, phải không? Ngủ cái đã. Nhiều khi là không cần tắt, cứ để cho thầy ru mình ngủ. Cứ để cho thầy ru mình ngủ. Mình ai khó ngủ thì đi tìm cái đĩa của cái thầy nào mà được mệnh danh là tiến sĩ gây mê á, bắt đầu nghe cái đĩa đó là ru ngủ, phải không? Có nhiều người vậy đó. Có nhiều người nói với thầy mà thầy cũng biểu hiểu sao nữa, là ở này con khó ngủ lắm, nhưng mà từ ngày con nghe quý thầy thuyết giảng con cảm thấy con dễ ngủ hơn. Thầy cũng biết sao kỳ vậy ta. Đáng lẽ khi mà nghe quý thầy thuyết pháp á, thì lòng mình thấy vui hơn, an hơn, đúng không? À, thì an hơn á, mình an lạc hơn thì mình ngủ dễ, không nói rồi. Nhưng mà cái ý của cái cô đó ở đây á, nói là gì? Khi con ngủ không được mà con nghe quý thầy nói á, thì cái lời nói của quý thầy như là một cái lời ru của mẹ với dầu cầu giáng đóng đinh, hay là ầu ơ con ngủ đi con vậy đó, không? Như mình ngủ. Thầy thấy kỳ vậy đại chúng. Nhưng đại chúng mới thấy là gì? Khi mình tu á, mà có người cùng tu với mình, có thầy, có bạn á, thì mình có cảm giác như là mình có thêm cái động lực, thêm năng lượng, tinh tấn, đúng không? Nhưng mà quý Phật tử phải thấy cái điểm này. Dù là xung quanh mình còn có quý thầy, dù là xung quanh mình còn có những bạn đồng tu, có quyến thuộc Bồ Đề, nhưng mà khi ta ngồi yên lại, ta tu, ta niệm Phật, ta ngồi thiền, thì có phải chỉ một mình đi vào nội tâm của mình không? Đúng không? Chỉ một mình thôi. Tự nhớ vậy đó. Thầy bạn, thầy của mình, bạn của mình, quyến thuộc của mình, những người cùng tu của mình, đó chỉ là những cái duyên xung quanh để hỗ trợ cho mình thôi. Và rồi khi ta đi vào nội tâm của ta thì chỉ đọc hành mà thôi. Và chúng mày thấy điểm này. Phải thấy cái điểm này. Ta đi vào nội tâm của ta, ta đi vào tâm linh của ta, ta đi vào, ta khám phá tàng thức của ta, để ta tìm ra những nỗi khổ niềm đau, những phiền não, những tập khí, những cái thói hư thật xấu á, thì chỉ độc nhất một mình ta thôi. Có đúng như vậy không? Đúng như vậy không? Đó.
Và chính vì ta đi chỉ có một mình ta thôi, cho nên không dành cho những người yêu bóng vía. Đúng không? Không dành những người yêu bóng vía, không dành cho những người nhát gan, không dành cho những người sợ hãi, không dành cho những người không có cái chất chiến sĩ trong lòng. Cho nên thưa quý Phật tử, nhiều người á cứ cho con làm gì con làm xung quanh với mọi người được, con làm gì xung quanh với mọi người được, nhưng mà đừng bắt con ngồi yên một mình, hoặc đừng bắt con ngồi niệm Phật, hoặc đừng bắt con ngồi thiền một mình con. Vì sao vậy? Vì khi con ngồi á, con trở về với trong tâm thức của con trở về với chính con cảm thấy có một cái khoảng trống trong lòng của con, mà có cái khoảng trống đó con không dám đối diện với chính con. Có như vậy mới tự. Cho nên á, để rồi cái bước đường tu của ta, một mình ta đi vào trong tàn thức ta, một mình ta đi vào cái khu rừng tâm của ta, mà trong khu rừng tâm đó nó đầy những cạm bẫy, đầy những hố thẳm, đầy những gai góc, đầy những con thú, và bao nhiêu cái sự nguy hiểm nó đang rình rập ta. Quý Phật tử hình dung á, như là quý Phật tử một mình đi vào một cái khu rừng già vậy đó. Bao nhiêu cái nguy hiểm như vậy, cũng như là ta đang đi vào nội tâm của ta vậy. Chỉ một mình ta đi thôi. Tham nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cái giận nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mà khổ thêm một điều, ta không thấy rõ được cái mặt mũi của nó. Đúng không? Quý Phật tử đi vào khu rừng, quý Phật tử thấy đây có một cái cây gai, mình có thể né ra, phải không? Quý Phật tử thấy phía trước á, có một con rắn, quý Phật tử né nó ra. Đúng không? Vì sao? Vì mình còn thấy nó, mình né. Nhưng khi quý Phật tử đi vào trong tâm thức của mình rồi, quý Phật tử có thấy đây tham, đây buồn, đây giận, đây si, đây nhỏ mọn, đây ích kỷ, đây ghét ghen, đây hờn giận không? Không, nó không có. Nhưng mà bất cứ lúc nào nó cũng có thể xuất hiện để đánh mình hết. Đúng không? Để biểu hiện lên đời mình hết. Quý Phật tử thấy sợ chưa? Cho nên thầy nói là ta đi vào cái nội tâm của ta như ta đi vào một cái khu rừng. Mà vào cái khu rừng này rồi á, ta chỉ đi một mình đó thôi. Và ta phải mạnh mẽ, ta phải vững chãi, ta không có nhát gan, ta không yếu bóng vía, mà ta phải đi. Mà nếu ta sợ, ta không đi thì sao? Thì sao? Thì ta đi lui, đơn giản vậy thôi. Đời nó vậy tự. Bây giờ anh muốn tu, chị muốn tu, cô muốn tu, bác muốn tu, muốn chuyển hóa mình, muốn thành thánh, muốn thánh thiện, muốn trở thành một con người hoàn thiện trong cõi đời này, thì bắt buộc ta phải mạnh mẽ, phải độc hành đi vào con đường này. Còn không thì anh cứ lui, thì chị cứ lui, thì cô, thì bác cứ sống lại một cuộc sống bình thường như lâu nay. Không ai cấm mình hết, nó rất công bằng như vậy. Nhưng đã đi vào thì phải mạnh mẽ, phải gan dạ, phải có thầy bạn để chỉ đường cho mình. Nhưng để rồi cuối cùng một mình phải đọc bước vào con đường đó. Sợ chưa? Nói tới đây sợ chưa? Sợ. Nói mình sợ không phải là để mình lui, đúng không? Nói mình sợ để mà mình biết lượng sức mình. Nói mình sợ để mình phải cố gắng. Chứ không phải nói tự là tu khó lắm nha. Nãy giờ thầy nói 4 năm lý do tu khó. Thầy ơi, thầy nói cái nào cũng đúng hết. Con thấy con hiểu rồi. Tại sao con thấy con tu miết à? Con đi chùa 20 năm rồi mà con vẫn chứng nào tật nấy. Mà con vẫn buồn, vẫn giận, vẫn tham, vẫn sân si như thường. Vì con hiểu thầy nói tu khó đúng rồi đó thầy. Mà giờ con nghe thầy nói tu độc hành một mình nữa, con càng thấy sợ hơn nữa. Chắc con không tu nữa. Không phải như vậy nghe không? Thầy nói để quý Phật tử biết, để mà lượng sức mình mà đi. Để mình làm gì? Đời sống của mình phải ráng tạo cái thiện pháp. Để làm chi? Để mình có phước. Có phước á, nó tạo cho ta sự mạnh mẽ, nó tạo cho sự thuận duyên, nó tạo cho ta sự cái tâm tư của ta, cái bồ đề tâm của ta nó sáng suốt, nó mạnh mẽ để ta đi mà ta không có thối lui. Thầy nói để quý Phật tử sợ, để quý Phật tử ráng học Phật pháp, ráng nghe pháp để làm chi? Có nghe pháp mình mới biết cái cách để mình tu, đúng không? Ví dụ như ngày hôm nay quý Phật tử không nghe cái bài tu khó đây, quý Phật tử không biết, cứ nghĩ là tu dễ. Đó, giờ nghe ra mới sợ. Cho nên là biết như vậy mình phải ráng nghe Phật pháp để mình hiểu hơn về con người của mình. Ở bên ngoài tôi tự biết các nhà khoa học người ta có thể khám phá ra hành tinh này hành tinh kia, nhưng có một cái mà người ta chưa khám phá được là khám phá cái tàn thức của mình, cái tâm thức của mình, não bộ của mình. Thưa quý Phật tử, nó vẫn còn trong bóng tối và vẫn chưa tìm ra được. Đời tu của ta là ta đi tìm cái này, ta khai sáng cái này, ta khai mở cái này, ta tìm đường về cái này đó quý Phật tử. Nó khó như vậy. Cho nên thầy nói không phải để quý Phật tử sợ, mà để Phật tử biết lượng sức mình, để mà ráng tạo thiện pháp, để mà ráng học, ráng tu hơn nữa, để cho mình thêm mạnh mẽ, thêm vững chãi, thêm đủ hành trang, để mà ta đi vào cái con đường độc hành này. Phật tử nha, cố lên ha, cố lên nha. Nói Phật tử chứ cũng là nói thầy đó. Rồi, có một cái điều nữa mà thầy nói đời tu của mình khó, đó là cái ái dục. Cái ái dục, nói đến cái này thì quá sợ. Vì sao vậy? Vì bản chất của con người ta là ái dục. Sợ chưa? Có một lúc nào đó mình tu, mình cảm thấy mình không còn thương yêu ai. Có một lúc nào đó mình tu, mình cảm thấy mình không mến luyến cái gì hết nữa. Thưa quý Phật tử, đó có thể là một chút nào đó trên cái bước đường hành trình đi tìm tâm linh của ta thôi. Tự nhớ giùm thầy nha. Con người ta có mặt ở trên cuộc đời này, ta có mặt ở đời này là vì có ái dục. Nhớ chưa? Vì có ái dục nên mới có mặt ta. Cho nên cái bản chất của ta là ái dục. Ái như là cái hồn, dục như là cái xác. Từ cái ái dục đó mà nó sinh ra tỷ tỷ chuyện trong đời này. Và cũng từ cái ái dục đó mà nó sinh ra cái phiền lụy, cái đau khổ trong đời này. Cũng từ cái ái dục đó mà nó sinh ra trầm luân sinh tử trong đời này. Và cũng từ cái ái dục đó mà ta tạo vô số nghiệp trong đời này. Và ái dục nó chính là cái bản chất của ta. Cho nên thưa quý Phật tử, ta biết tu rồi ta sợ lắm. Ta sợ. Ta biết mình biết ta. Thầy hay nói, thầy hay đề hình, hãy nhìn thầy thấy. Có một số người trẻ mới lớn lên, hoặc là mình mới vào chùa mình tu tập, mình hiểu có một chút á, thì mình giống cái gì đấy chúng biết không? Giống con ngựa non á. Mình hay nói cái từ gì? Ngựa non thì sao? Ngựa non hấu đá. Ngựa non hấu đá. Nhưng khi á mà mình trải qua những cái bước thăng trầm trong cuộc sống, khi ta thất bại rồi, khi ta đau khổ rồi, khi ta gian nan vất vả rồi, thì lúc đó tự nhiên cái cuộc sống của ta nó trầm hơn, có đúng không? Tự thấy có đúng không ạ? Cái thời gian tuổi trẻ của mình, mình nông nổi, mình bồng bột lắm, mình hay gọi là sung lắm, đúng không? Nhưng mà khi những cái tháng ngày trôi qua, ta hiểu đạo rồi, ta thất bại, ta vất vả, ta gian nan, ta đau khổ rồi, thì ta mới có cái cuộc sống nó trầm hơn một chút. Ta hiểu đời hơn, ta hiểu đạo hơn, và lúc đó cái cuộc sống của ta nó trầm hơn, nó chậm hơn, nó ý nghĩa hơn. Cũng vậy á đại chúng. Cái ái dục, khi mà ta còn trẻ ta hiểu nó khác. Khi ta mới tu á, ta hiểu nó khác. Mà khi ta càng tu lâu, mà khi ta càng học hỏi về giáo pháp của Phật á, thì mình lại thấy cái ái dục càng kinh khủng. Và cũng từ cái ái dục này mà ta sinh tử, ta luân hồi, ta đau khổ, ta tạo nghiệp. Và cũng vì ái dục này mà ta ngồi đây. Và cũng vì ái dục này ta nhiều kiếp luân hồi cũng vì nó hết. Và cũng từ nó mà ta có vô số cái chướng ngại trên cái bước đường tu của ta. Ví dụ như ta thương mến một người nào đó, ta say mê, ta đắm đuối, ta mê mẩn người đó đi, nó cản bước đường tu của ta. Hoặc là từ cái ái dục mà mình thích cái gì đó, phải không? Mình thích cái xe, mình thích cái nhà, thích bộ đồ đẹp, thích ăn, thích mặc, thích ngủ, thích người này, thích người kia. Thưa quý Phật tử, từ ái dục mình sinh ra hết. Và cũng từ những cái đó mà quý Phật tử thấy, tại sao trong cuộc đời này có mấy tỷ người mà có mấy người là tu được đâu, đúng không? Có mấy tỷ người là tu được đâu. Mà thầy nói nè, những người trên cái hình thức là mình tu, hoặc là hình thức là một người Phật tử cư sĩ đi, nhưng mà trong cái chiều sâu á, thực sự đâu phải dễ đâu, đúng không? Tức là thời này ta cách xa Phật nữa, cái căn cơ của chúng sanh nó lại là cái bậc hạ, bậc trung nữa, cho nên càng khó hơn quý Phật tử.
Nên kêu những cái bậc thánh ở cõi đời này không phải là không có, nhưng mà rất là ít, thưa quý Phật tử. Không phải không có nhưng rất là ít. Và cũng cái gì? Cũng vì cái ái dục này mà nó sinh ra biết bao nhiêu chuyện, để rồi cái bước đường tu của ta, ta bị cản trở, ta bị coi như là bao nhiêu cái khó khăn đời ta. Để rồi cái đường tu của ta nó khó khăn như vậy. Cho nên đó là thầy nói đến những cái điểm này, nó tự mới thấy sợ. Thấy sợ đúng không? Hồi nãy giờ thầy nói mấy cái rồi? À, đâu nắm, đếm lại coi. Thứ nhất là mình tu khó là vì mình không có lý tưởng. Sáu cái hả? Mình tu khó là vì mình những cái nghiệp chướng nó chướng ngại. Mình tu khó là vì mình lười. Ba, mình tu khó vì lười chán nản là một, lười và chán nản là một. Mình tu khó vì mình đọc hành đúng không? Mình đọc hành á là bốn. Mình tu khó vì đơn độc và đọc hành đó. Rồi mình tu khó vì không có lên lớp nên mình chán á, không có thấy cái lớp là năm. Vừa rồi thầy nói thêm nữa là mình tu khó vì ái dục. Thôi giờ xấu rồi phải không? Hồi nãy lúc đầu vô thầy kể câu chuyện vì đó đi tu 7 lần ra phải không? Thôi thầy nói thêm một cái nữa cho 7 lần luôn cho nó hợp ha. Giờ cái tu khó thứ 7 nữa rồi mình nghỉ. Cái tu khó thứ 7 á là cái khó như thế này. Ví dụ ở bên ngoài, khi người ta muốn vượt qua một cái gì á, hình ảnh ví dụ tự lấy hình ảnh một cái người chiến sĩ ở ngoài chiến trận á, người ta muốn thắng quân địch á thì người ta cần có cái gì? Cần có cái gì? Cần có cái đồng đội, phải không? Cái sức lực của đồng đội là thứ nhất. Cái thứ hai là người ta thấy được cái hình tướng của kẻ thù, đúng không? Nó giơ cung nó bắn mình né qua, hoặc nó đông quá thì mình chạy, phải không? Ít quá thì mình tấn công, ví dụ vậy đó. Nhưng mà khi mình bước vào cái đường tu của mình rồi đó, tôi tự nên nhớ là mình không phải thắng một ai đó bên ngoài, mà mình phải thắng chính mình. Đường tu là vậy. Tu rồi không phải thắng một ai đó bên ngoài, mà thắng chính mình. Mà cái tập khí của ta, thường thường ta muốn ta phải hơn người, đúng không? Hay cũng phải hay hơn người, giỏi cũng phải giỏi hơn người. Ta làm một cái nghề đó thì ta cũng muốn cái nghề đó ta hay hơn ai đó. Ta muốn thể hiện cái quyền lực của ta, cái uy quyền của ta, cái sức mạnh của ta, hoặc là cái uy tín của cái danh dự của ta. Cho nên là ở bên ngoài mình thường muốn mình hơn một ai đó, nhưng khi mình vào tu rồi thì cái hơn của mình không phải là hơn ai hết, mà lại hơn chính mình. Hơn chính mình. Mà hơn chính mình là hơn cái gì? Chính mình ở đây chính là những cái tham, sân, si, buồn, giận, ngã mạn, ghét ghen, ích kỷ, đố kỵ, với tự. Cái chính mình đó. Cho nên á, cái bước đường tu là cái bước đường vượt qua chính mình, chứ không phải vượt qua người khác. Chúng nhớ vậy nha. Mình tu á, mà nếu có một người nào đó muốn hơn mình thì thương với Phật tử, anh hơn hãy để ảnh hơn, chị muốn hơn hãy để chị hơn. Còn bản thân em tu rồi, em biết em phải hơn chính em. Người nào đó chửi mình một câu, mình có thể chửi lại một câu hay hơn, làm cho người khác khổ hơn, được không? Được. Nhưng mà mình không làm như vậy. Cái hơn của mình ở đây á là mình phải hơn người đó ở chỗ là người đó giận, mình không giận mới là hơn. Đúng không? Cái sức mạnh của một người nào đó ở cái quyền lực, ở cái này cái kia, nhưng cái sức mạnh của mình là cái sức mạnh của sự nhẫn nhục. Cái sức mạnh của mình là cái sức mạnh của tình thương. Cho nên đó là anh muốn hơn, chị muốn hơn, em muốn hơn thì hãy để cho những người đó hơn. Còn mình nhắc với mình hãy hơn chính mình nè. Mỗi ngày trôi qua mình có tốt hơn ngày hôm qua một chút không? Mỗi ngày trôi qua mình có đỡ buồn, đỡ giận, đỡ tham hơn ngày hôm qua một chút không? Nếu có như vậy á là mình đã hơn ngày hôm qua rồi. Mà như vậy là được rồi đó. Quý Phật tử tu không nhất thiết trong một ngày hoặc một tháng quý Phật tử phải hoàn hảo, phải chứng thánh liền. Thầy không mong như vậy, và Đức Phật cũng không mong chúng ta như vậy. Mà Ngài nói rằng là mỗi ngày trôi qua,
ta có thể chuyển đổi, chuyển hóa những cái tập khí phiền não của mình từ từ. Cho nên thầy nói là mình tu, mình không mong mình tốt liền, chỉ mong mình tốt hơn ngày hôm qua một chút là được rồi, phải không? Và tốt hơn ngày hôm qua một chút là gì? Là mình đang sao? Là đang vượt qua chính mình từ từ, hiểu không? Và vậy thì mình mới thấy là mình tu không phải là mình vượt qua ai đó, hơn ai đó, mà là hơn chính mình. Mà thường thường á là mình đây, mình sợ hơn chính mình lắm, phải không? Mình cứ muốn hơn người khác không à, mà mình không thấy cái mà mình cần hơn lại là những cái phiền não tập khí của mình nhiều đời nhiều kiếp đó. Thôi thì hôm nay thầy giảng với Phật tử cái bài tu dễ tu khó. Tu dễ thì thầy nói lướt qua chút thôi, đúng không? Thầy muốn đặt vô cái vấn đề là tu khó. Thì trong bài hôm nay thầy đã nói với Phật tử là vì sao mình tu khó. Thầy đưa ra 7 cái nguyên nhân để mình tu khó. Rồi sau khi mình biết là tu khó rồi thì mình làm gì? À, tu khó khăn vất vả như vậy thì đối với bản thân mình có thất bại thì mình cũng cố gắng đứng dậy mà đi tiếp, phải không? Còn đối với bản thân người khác, mình thấy họ thất bại trên bước đường tu thì đừng khinh thường, đừng chê trách, phải không? Vì mình biết tu khó. Vậy thì thôi, hôm nay thầy giảng bài này xong, thầy cũng mong muốn quý Phật tử là biết mình, biết ta, biết con đường ta đi á, nó không có dễ, nó vất vả gian nan lắm, nhưng mà nó lại là một con đường đẹp nhất trên đời này, phải không? Và rồi ai muốn giải thoát thì cũng phải đi ngang con đường này. Và thầy xin kính chúc quý Phật tử luôn luôn vững bước trên con đường tu, dù đường tu rất khó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.